This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền, Thanh Hùng chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Quý vị có thể chuẩn bị điện thoại từ bây giờ, những câu hỏi của quý vị từ bây giờ để khi được phép thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình, chúng tôi sẽ đón điện thoại của quý vị nha. Xin nhắc số điện thoại trước hết của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Như Tuyền mến chào anh Thanh Hùng tại phòng vi âm cũng như là luật sư Michael Cao trên làn sóng, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Như Tuyền và Michael xin chào anh Thanh Hùng và Michael xin chào quý vị đại diện 1600 AM Radio Sài Gòn.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả, xin chào Như Tuyền và chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ. Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Michael bình thường, Như Tuyền. Dạ, cảm ơn.
Mỗi lần nghe luật sư cười là thấy luật sư có sức khỏe, có niềm vui rồi. Có khi mà người ta mệt đó, người ta muốn cười không được luật sư.
Nhiều khi cười không ra.
Dạ. Và thưa quý vị, cũng một lần nữa là chương trình cũng xin phép được giới thiệu đến quý vị về luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ, và ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999 và được vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Mỹ. Và bên cạnh đó thì luật sư đã có hàng chục năm hơn trong công việc của mình, trong những buổi nói chuyện và cũng như là có kinh nghiệm để mà giúp cho quý thính giả đoàn tụ tại Mỹ, rồi có những cái visa đầu tư vân vân. Và bên cạnh đó thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng chuyên bên vực quyền lợi của quý vị khi mà quý vị có những cái tai nạn xe cộ, tàu bè xảy ra ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị, xe cộ của quý vị, thì luật sư cũng đứng ra để mà bên vực quyền lợi của quý vị một cách tốt nhất trong phần bảo hiểm quý vị bỏ tiền ra mua hàng tháng. Thì thưa quý thính giả, trong chương trình Di trú và Nhập tịch, nếu có những thắc mắc nào về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chương trình trực tiếp, quý vị sẽ được luật sư Michael Cao hướng dẫn chia sẻ ngay tức khắc. Và thưa luật sư, bây giờ thì chương trình đã có quý thính giả, không biết là luật sư có muốn cập nhật gì trước khi chúng ta đón điện thoại hay không ạ?
Dạ, nếu mà được thì mình đón điện thoại luôn đi, Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Alo.
Hello.
Alo.
Quý vị chờ trên đường dây mà quý vị lại không lên tiếng dùm cho chương trình, quý vị có thể lên tiếng dùm hay không ạ? Nếu mà không thì chắc là Như Tuyền phải nhờ quý vị gọi trở lại nha. Xin gửi ra số điện thoại một lần nữa.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả chúng ta hãy gọi điện thoại vào số 817-899-4110. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello anh.
Dạ vâng, chào anh. Xin anh cho biết tên ạ.
Em tên là Dũng, em tính hỏi cái này là...
Dạ vâng, xin mời anh Dũng.
Cái thẻ xanh của em bây giờ là đổi cái thẻ xanh mà em đổi được 5 tháng rồi, mà bây giờ Thì cái thẻ xanh bây giờ đổi thì khoảng bao nhiêu lâu là nó về anh?
Đổi là sao anh? Là cái đổi thẻ xanh 10 năm qua 10 năm hay 2 năm qua 10 năm?
Đúng rồi, 10 năm qua 10 năm anh. Tại là mình hết hạn là mình đổi đó mà.
Dạ.
Làm từ tháng 2 mà bây giờ chưa thấy nữa thì trong thời gian chờ là khoảng bao nhiêu lâu anh?
Dạ vâng, ngày xưa thì nó chính xác lắm anh. Ngày xưa nhiều khi 5-6 tháng đột là 5-6 tháng về. À, thời buổi này cái đơn Y-90 có thể là kéo tới 1 năm á anh. 9 tháng, 10 tháng, có thể tới 12 tháng á. Dạ.
Ồ. Dạ, dạ vâng. Em có câu hỏi này thôi. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị anh. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Dạ.
Dạ vâng. Mời chị ạ. Dạ, chị lên tiếng.
Dạ, cho em hỏi luật sư là cái visa bulletin của F2B bây giờ nó tới đâu rồi á?
Dạ vâng, F2B nha. Cái này là căn cứ theo visa bulletin mới nhất là mới ra ngày hôm nay luôn nha. Cho tháng 9 năm 2019 là đã lên đến 1 tới tháng 6 năm 2014. Nhớ là tháng rồi là 1 tháng 1 2014 nha, đi 6 tháng. Cho diện F2B 1 tháng đi 6 tháng, bây giờ là 1 tây tháng 6 năm 2014 chị. Dạ. Yeah.
1 tây tháng 6/2014. Dạ, thank you.
Dạ, không có chị. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện vào chương trình. Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello.
Alo. Xin vị thính giả lên tiếng ạ. Alo.
Quý vị cố gắng gọi trở lại đó, nhưng mà không biết sao quý vị lại không chịu lên tiếng ha, hay là quý vị cố gắng mà lên tiếng không được. Rồi quý vị có thể gọi lại cho chương trình nha. Xin được gửi số điện thoại ra là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao của chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến với quý vị. Quý vị nếu có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin mời vào cho gọi vào cho chương trình nhé.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Xin mời. Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, dạ. Cho em hỏi thăm.
Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Đầu tiên nhá, chị giúp chương trình một điều nho nhỏ thôi. Chị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio mà chị đang nghe đó. Chị nghe bằng điện thoại thôi. Thì tiếng nói của chị nó không bị vọng lại. Luật sư sẽ nghe câu hỏi của chị rõ ràng hơn nhá.
Ok, em hiểu rồi. Rồi, dạ được chứ chị?
Được rồi, cảm ơn chị.
Dạ được rồi đó chị.
Dạ, cho em hỏi, em mới bị người ta đụng xe em hồi ngày hôm kia, mà tới hôm nay em vẫn chưa liên lạc bảo hiểm gì hết. Tức là người ta hồi sau người ta đụng cái đít xe em á. Xe em có mua bảo hiểm 2 chiều. Rồi như vậy rồi Bolis cũng có lợi, nhưng mà không có làm report gì hết. Bolis kêu là hai bên chụp hình bảo hiểm với nhau rồi tự hai bên gọi bảo hiểm. Như vậy rồi em gọi bảo hiểm của em hay là em gọi bảo hiểm của người ta anh?
Dạ vâng, chị nên là mở cả hai bên chị. Ok, cái bước đầu tiên đó là chị sẽ mở cái claim ở bên kia. Rồi tại vì bên kia có lỗi, bên ta ủi đến mình. Mình muốn là bên kia đền cái xe mình, đền cái nếu mà mình có vấn đề bị thương bị đau, ok, mình muốn là bên kia đền là tại vì bên kia có lỗi. Ngược lại thì mình nên báo cho bảo hiểm mình biết là mình cũng mới bị đụng xe nhưng mà mình nói là bên kia có lỗi, ok, để mà mốt có vấn đề gì thì bảo hiểm của mình nó cũng biết là có ngày đụng xe cách đây mấy ngày trước của ngày mấy tháng 8 2019 vân vân. Dạ.
Dạ, rồi nếu như vậy rồi, ví dụ như bên kia nó đền em, vậy rồi bảo hiểm của em, vậy có bị lên bảo hiểm gì không anh?
Cái vấn đề lên hay không thì tại vì cái này không phải lỗi của mình. Okay. Thường thường dạ, là cái vấn đề lên nhiều lên ít hay là không lên là nó liên quan tới là có ai bị lỗi. Nếu mà mình bị lỗi, mình bị phạt kích thích, mình bị gì đó thì yes, nó sẽ lên. Còn cái chuyện mà không phải lỗi của mình thì thường thường là nếu mà lên rất là ít hoặc là không lên. Dạ.
Dạ, dạ. Ok, em cảm ơn anh nhiều. Dạ,
không có gì.
Chỉ sợ là bảo hiểm của em bị lên.
Wow, cái vấn đề lên thì Michael khuyên đó nha. Dạ. Rất là nhiều người ta sợ là bảo hiểm mình cứ lên, không dám mở claim. Mình mua bảo hiểm là trong cái trường hợp mà nó bảo vệ mình trong cái tai nạn. Mà một khi tai nạn nó xảy ra thì đôi khi cái chi phí tai nạn nó rất là cao. Đừng có ngại. để khai vô bảo hiểm, là tại vì bất đắc dĩ lắm nó lên thì mua bảo hiểm khác thôi, thiếu gì bảo hiểm mà nó sẽ cạnh tranh nha.
Ok, nếu mà nó lên thì trong hết năm nay còn mà mua bảo hiểm khác thì nó cũng coi lại cái record
của... Yes, tại vì cái đó không phải lỗi của mình chị. Nó sẽ coi lại là ở này cũng bị tai nạn, nhưng mà này bị người ta ủi, không phải lỗi mình. Đúng không chị? Thì,
dạ, đúng rồi. Người ta mà sao đụng đích tới em á.
Cái quan trọng là ai có lỗi thôi. Nếu mà là lỗi của mình thì yes, bảo hiểm mình lên này rồi, mai mốt mình mua bảo hiểm khác nó cũng lên rồi. Là tại vì nó nằm ở trong cái report của mình. Dạ.
Dạ, rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ,
rồi, cảm ơn chị. À, khi mà chị hỏi câu này đó, thì như Tường muốn hỏi luật sư để có thể luật sư chia sẻ với quý thính giả luôn. Thì thực tình là khi mà mình có sợ hay không sợ, thì mình có lỗi hay nó lên hay không là họ cũng lên, phải không? Cho nên mình sợ hay không sợ cũng như vậy. Vậy thì khi mà một người bỏ tiền ra mua bảo hiểm như thế, phải có một cái mục đích gì đó người ta mua bảo hiểm chứ, tức là tai nạn xảy ra và bảo hiểm phải bồi thường cho mình, bảo vệ mình. Nhưng mà lý do tại sao mà khi mà những cái trường hợp đụng xe xảy ra đó, thì người ta có những người không biết là mình phải làm sao để quyền lợi của mình được bên vực, và tại sao người ta phải cần một luật sư trong nhiều trường hợp khi mà họ xảy ra tai nạn xe, thưa luật sư?
Dạ vâng, ví dụ đi, mà tôi cho ví dụ đi, ví dụ người ta mua cái PIP đi, Personal Injury Protection. Okay, ví dụ mua 5.000 đi, bên kia có lỗi giống như chị, okay, bên kia nó cũng đền, nói chung là bị xe bị hư tùm lum, người cũng bị hư chút chút, bị đau, bị nhức, bị xương, bị cái xương sườn nó xương mà nhiều khi cái lưng nó bị cong, bị đau, thì nó đền xong rồi nhiều người ta không có dám khai bảo hiểm mình để lấy cái PIP, là tại vì mình mua PIP là bảo vệ trong cái trường hợp mà mình có medical, mấy cái bill của thuốc men mà khi bị tai nạn, đúng không? Thì khai chứ, khai lấy lại 5.000 thì còn hơn không. Nhưng mà ngược lại cái PIP, nếu mà mình để kỹ khi mình mua mà 6 tháng đi, ví dụ đi, cái phần PIP nhiều khi có một chiếc xe một người, một chiếc xe một tháng, 6 tháng nhiều khi có 4-5-60 đô, thì lên 90-100 đô 6 tháng, thì cái cuối cùng là lấy 5.000 là trừ lại, rồi cùng bất đắc dĩ lắm thì mua bảo hiểm khác thôi, nó chỉ có vài ba chục, 50-100, 6 tháng. Mà so sánh với lại lấy cái bill, tại mình bỏ tiền túi ra mình trả mấy cái medical bill thì phải lấy lại, chứ cái này đâu phải lỗi của mình đâu. Ý của Michael nói là yes, như Tuyền nói là mục đích của mua bảo hiểm là bảo vệ cho cái quyền lợi của mình, bảo vệ cho cái xe, bảo vệ cho cái người trong cái trường hợp bị tai nạn. Thường thường là mở claim nó vẫn chắc hơn là nếu mà không có nói năng gì hết, trong cái trường hợp mà bị đụng xe.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Bây giờ thì trở lại với một vị thính giả của chương trình.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ alo, dạ có phải em không ạ?
Dạ đúng chị rồi đó. Xin chị cho biết tên em tên, câu hỏi.
Dạ em tên Hạnh ạ. Dạ cho em hỏi, tại vì đợt trước em cũng có hỏi về luật sư Cao về cái diện của ba mẹ em rồi, thì bây giờ cho em hỏi lại một lần nữa để trước khi em mở hồ sơ em bảo lãnh ba mẹ em qua lại. Em dạ thưa luật sư, thì anh có nghe nói là như bây giờ trừ em thì mở lại cái hồ sơ, tại vì ba mẹ em thì đã quá cái thời hạn mà qua lại đó, thì được trước em có hỏi luật sư rồi đó, thì luật sư nói là nếu như vậy thì chỉ có mở hồ sơ lại thì mới được, nhưng mà khi mở lại hồ sơ thì thưa luật sư là mình có phải ba mẹ em có phải vào chỗ số 4 Lê Duẩn đó để mà hủy cái thẻ xanh, tại vì cái thẻ xanh của ba mẹ em là 2024 mới hết hạn. Thì bây giờ ba mẹ em có nên vào Sài Gòn đi chỗ mà ở di trú số 4 Lê Duẩn đó để mà hủy cái thẻ xanh rồi để bên này em mới mở lại hồ sơ không luật sư ạ?
Dạ, cái thủ tục ok, so Michael nói sơ để cho quý vị nghe hiểu nha. Trong cái trường hợp này là ba má của chị đã có thẻ xanh rồi, đã có từ năm 2014, nhưng vì về Việt Nam lâu quá, ví dụ như ở từ 2015 tới giờ đi, ở đó 4 năm ở Việt Nam, ví dụ đi, ok. Thường thường đó là Michael khuyên đó là đừng có đi hơn một năm. Thì bây giờ trong cái trường hợp là đi, ví dụ đi 3-4 năm rồi, đúng không chị? Thì thẻ xanh thì vẫn cầm trong tay, nhưng mà không biết về là Mỹ có được không. Nếu mà phải đoán mà vô hải quan thì rất có thể người ta sẽ từ chối, người ta nói là đi lâu quá rồi bỏ cái gốc, không còn là thường trú nữa. Ok, thì xin bước đầu tiên đó là xin cái nó gọi là cái visa đặc biệt, cái visa để vô để lấy lại thẻ xanh. Vô lãnh sự phỏng vấn thì lãnh sự sẽ hỏi là ủa sao đi lâu quá, không có lý do, cái người ta cũng từ chối. Thì bây giờ có thẻ xanh đó, giờ sao con thì có quốc tịch, cái thủ tục bây giờ nó khác chút xíu nha chị. chị phải file cái đơn I-407 với sở di trú chị ơi. Ngày xưa mình có thể là file với lãnh sự, nhưng cái này chị sẽ kiếm cái đơn I-407 hiện như là phải file với sở di trú. Okay, xong rồi làm theo cái sự hướng dẫn, xong rồi mới mang cái hóa đơn tới lãnh sự dường như là vậy. Xong rồi lúc đó với tuyên thệ nói là tôi từ bỏ cái thẻ xanh, thì lúc đó chị mở lại hồ sơ thì trong vòng 1 năm thì phỏng vấn lại, giống như là chị mở hồ sơ là con quốc tịch bảo lãnh cho ba má định cư đó, thì là cỡ 1 năm sau thì phỏng vấn lại. Dạ đúng đó chị.
Dạ chứ còn nếu mà thí dụ như bây giờ em để như vậy em mở lại hồ sơ thì là không được ha luật sư? Ví dụ như cái thẻ xanh mà ba mẹ
trong sổ sách là ba má của chị vẫn là thường trú nhân, tuy là đã ở Việt Nam lâu quá rồi nhưng mà vẫn cầm cái thẻ xanh ở trong tay chị, mà 2024 mới hết hạn, nghĩa là trong sổ sách của sở hữu chú vẫn là thường trú. Mà nếu người ta coi là nếu mà cái người này vẫn thường trú thì con đâu có bảo lãnh được gì, đã có thẻ xanh rồi sao bảo lãnh thẻ xanh nữa.
Tức là bây giờ là mình phải hủy rồi mình mới mở lại hồ sơ hả luật sư?
Dạ đúng rồi chị. Dạ hủy cái thẻ xanh cũ rồi mới mở lại hồ sơ mới.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, em chào chị. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, có phải hẹn em không cơ?
Dạ đúng, đúng chị đó.
Dạ, cho em hỏi cái chương trình mà cha mẹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi á. Vừa nãy luật sư nói là hồ sơ đi tới là 1/6/2014 phải không cơ?
Thẻ xanh, ba má thẻ xanh hay ba má quốc tịch chị?
Dạ, ba má thẻ xanh á.
Ba má thẻ xanh là nó đi 6 tháng lần nha chị. Tháng rồi là 1/1/2014. Tháng này là 1/6/2014. Nó đi 6 tháng lần cho 1 tháng nha. Rất là tốt đó chị.
Cho em hỏi là cái hồ sơ của em gái với em trai của em á là 2015 á, tháng 7 á. Thì luật sư là còn bao lâu á hả?
Thì bây giờ là giải quyết tới tháng 6/2014. Ok. Mà thường thường là cường tháng nó đi được 1 tháng, nhưng mà thấy mấy tháng vừa rồi thì nó đi rất là lẹ. Tháng đi được 3 tháng, kỳ này tháng đi được 6 tháng, nhưng mà không phải là tháng nào cũng đi 6 tháng. Là tại vì cái tháng này là cái tháng cuối cùng. Okay, tháng 9 là tháng cuối cùng của năm cũ của chính phủ Mỹ. Vô 1/10 là năm mới của cái quý mới của chính phủ là 1/10 là vô năm mới. Thì bây giờ mấy cái tháng cuối cùng nó ưa chạy tùm lum hết trơn á. Bây giờ là nó giải quyết tới 1/6/2014 của chị, đó là gì tháng 6/7/2015 đúng không chị? Thì nó có thể là cỡ 1 năm chị đâu đó.
Cỡ 1 năm. Ok, thank you.
Nhưng mà chị, nhưng mà chị của chị là 2015 đúng không?
Dạ đúng rồi, tháng 7/2015.
Thì chắc là nếu mà phải đoán nó vậy nhưng mà khó nói lắm chị. Tại vì gần đây nó chạy, nhiều khi nó chạy tùm lum. Dạ, nó chạy 1 tháng đi được 3 tháng, 4 tháng. Dạ.
Cảm ơn chị. Và xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110. 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Alo.
Dạ
alo,
vâng.
Có phải tôi em ạ?
Dạ phải ạ. Dạ xin mời anh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi có cái thẻ xanh 2 năm, bây giờ muốn đổi lại cái thẻ xanh 10 năm, có phải làm đơn xin hay không, hay là tới mà đầy đủ 2 năm mà tự nhiên nó mình được lên thẻ xanh 10 năm.
Thẻ xanh 2 năm của anh là vợ chồng hay là đầu tư anh?
Vợ chồng.
Ok, vợ chồng là tự làm nha. Đầu tư cũng phải tự làm mà vợ chồng cũng phải tự làm, chứ không có dù mà hết hàng nó gửi thẻ xanh 10 năm nha. Cái thẻ xanh của anh nó gọi là thẻ xanh 2 năm điều kiện. Cái điều kiện đó là trong 2 năm nay hai vợ chồng tôi vẫn tiếp tục sống chung với nhau và vẫn tiếp tục là vợ chồng với nhau. Trước khi hết hạn, 90 ngày trước khi hết hạn anh phải nộp cái đơn I-751. Okay. Anh phải nộp cái đơn đó kèm theo bằng chứng là hai vợ chồng vẫn tiếp tục sống chung với nhau. Nghĩa là mấy cái tài khoản ngân hàng, khai thuế, hợp đồng mướn nhà, credit, debit, v.v. Okay. Anh phải nộp cái đơn anh, chứ không phải là sở di trú tự động nó sẽ gửi anh cái thẻ xanh vĩnh viễn. Anh phải nộp đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn, thì lúc đó nó sẽ duyệt cái đơn I-751. Nó có thể là kêu hai vợ chồng đi phỏng vấn hoặc là không, cái đó thì tùy sở di trú, nhưng mà anh phải tự làm nhé, tự chủ động làm.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện vào chương trình. Dạ vâng, mà tiếp theo thì xin mời vị thính giả. Xin mời vị thính giả tiếp theo lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
À, dạ em xin chào. Em muốn hỏi luật sư là ông xã em mới nhận được cái thẻ xanh 10 năm thì nếu mà hết 10 năm này hay là bây giờ mình có thể apply thi quốc tịch được?
À, dạ vâng, chị là quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ.
Ok, so cái thẻ xanh của anh á, là cái hàng cuối cùng đó chị, là nó để là có thẻ xanh từ ngày residence since là ngày mấy tháng mấy năm ấy chị?
Ảnh mới nhận được cái thẻ xanh 10 năm là
vào nhưng mà tháng vừa ở rồi. Dưới cái nhưng mà cái thẻ xanh 2 năm 10 năm nha, cả hai cái hàng cuối cùng nó là một, nó có thẻ xanh từ ngày, nghĩa là có thẻ xanh 2 năm từ ngày, có thẻ xanh 10 năm từ ngày thẻ xanh 2 năm, là cái residence since là từ ngày nào?
Dạ. Yeah. Em cũng không nhìn rõ.
Nếu mà phải đoán á thì là ảnh nó có thẻ xanh có 4 năm rồi. Đúng không chị? Cái thẻ xanh 2 năm có từ hồi đó.
Dạ không, thẻ xanh 2 năm ảnh bây giờ hết hạn rồi, bây giờ ảnh mới làm lại.
Cái thẻ xanh 2 năm á ảnh có từ hồi nào?
Ảnh có từ 2008, 2018.
No. Thẻ xanh 2 năm đã hết hạn rồi, mình mới xin thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn đúng không chị?
Dạ, mới, dạ, xin thẻ xanh 10 năm, bây giờ nó đã gửi về cái thẻ xanh 10 năm rồi.
Nghĩa là hết hàng cái 2 năm rồi mới xin cái thẻ xanh 10 năm, thì bây giờ mới nhận được, nghĩa là chỉ có từ hồi 2015 á, anh có từ hồi 2015. Chị bà lãnh ra Việt Nam hay là ở đây, chuyện gì ở đây?
Dạ, em lãnh ảnh từ Việt Nam qua.
Việt Nam qua hồi nào?
À, 2016.
Ok, rồi anh có thẻ xanh từ 2016 là mới qua có liền đúng không?
Dạ.
Ok, rồi nếu mà anh chị là tiếp tục vợ chồng, ok, sống chung với nhau, chị có quốc tịch Mỹ từ hồi 2016, thì là bây giờ nè, nghĩa là 3 năm từ ngày anh có cái thẻ xanh, thì là mình được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch liền. Nếu mà là không còn tiếp tục nữa thì phải đợi 5 năm thẻ xanh, nghĩa là 2016 cộng 5 năm là 2021 mới nộp đơn được. Chị hiểu?
Nhưng mà bây giờ anh đã lấy thẻ xanh 10 năm rồi, thì bây giờ anh có thể nộp đơn được không anh?
Cái vấn đề nộp đơn quốc tịch hay không là nó căn cứ theo cái ngày mà vô Mỹ lấy thẻ xanh, chứ không có căn cứ theo cái ngày nhận được thẻ xanh 10 năm trước tiên.
À vậy hả anh?
Dạ. Chị cứ đếm thêm 3 năm nữa, nếu mà tiếp tục vợ chồng sống chung với nhau thì đếm thêm 3 năm nữa thì chị được quyền nộp đơn, ảnh được quyền nộp đơn để đi thi quốc tịch nha.
À, từ ngày ảnh tới Mỹ lấy cái thẻ xanh đó là sau dạ, đó đúng. Là 3 năm hả anh, là được hả anh?
Là cộng thêm 3 năm là được quyền nộp đơn, dạ. Tại vì anh chị tiếp tục là vợ chồng với nhau, dạ.
Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, chương trình xin được mời thêm một vị khác nha.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời anh.
À, xin cho hỏi luật sư là cái diện bảo lãnh vợ chồng F2A.
Dạ,
diện bảo lãnh vợ chồng F2A mà mình đã bảo trợ tài chính xong hết rồi, mình đóng tiền visa nó đã nhận hết rồi, là khoảng bao lâu nó mới được phỏng vấn?
Cái đó khó nói lắm anh ơi, tại cái vấn đề là khi làm việc với trung tâm visa bên Bộ Ngoại giao của Mỹ nó khó nói lắm, nhưng mà thường thường là đầy đủ hoàn tất rồi, mà nó báo cho mình biết là hoàn tất rồi đó, thì sau đó nó mới chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Thường thường nó mất từ 1 tới 3 tháng là sẽ hẹn đi phỏng vấn đâu đó. Dạ. Yeah.
1 tới 3 tháng
nha. Nó mới gửi cái tờ giấy hẹn đi phỏng vấn, thường thường khi gửi ra là mất thêm tháng nữa mới đi phỏng vấn. Dạ.
Tại hổm đóng tiền luật sư, tin văn phòng của luật sư, mình muốn hỏi thử cho biết.
Nhưng mà cái vấn đề là mình có nộp đầy đủ thông tin chưa? Tại trong cái giai đoạn nộp
đầy đủ hết rồi. Dạ, đầy đủ.
Trung tâm visa có báo chưa? Nó nói viết email, nó nói là đó hồ sơ này nhận đầy đủ giấy tờ rồi, thì bây giờ chuyển về lãnh sự để đi phỏng vấn chưa?
Bữa gặp Thanh ở trên văn phòng, Thanh nói biết trời.
Dạ. Nếu mà bên trung tâm visa mà nó báo như mình biết đó là hồ sơ này đã nhận đầy đủ giấy tờ rồi, nghĩa là giấy tờ thuế má, lý lịch tư pháp này kia đầy đủ rồi nha. Thì sau đó nó mới chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Một khi lãnh sự ở Sài Gòn nhận được, người ta mới gửi cái tờ giấy hẹn đi phỏng vấn. Thì trong cái giai đoạn mà đầy đủ hồ sơ về tới Sài Gòn thì từ 1 tới 3 tháng. Một khi nó nhận được rồi thì lúc đó nó mới lên lịch để nó hẹn đi phỏng vấn. Thì thường thường nếu mà nó báo tờ giấy là mất thêm tháng đó anh. Là chắc từ 2 tới 4 tháng đâu đó.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, ok anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại vào chương trình.
Dạ vâng, và chương trình xin được mời một vị khác. Hello.
Alo.
Hello. Mời vị thính giả trên đường dây ạ. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, 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 tôi là Hương ở Văn Hát.
Dạ tôi vâng, mời chị Hương.
Tôi nộp đơn bảo lãnh con có quốc tịch cho 51 tuổi mà kết hôn đó, bây giờ 7 năm rồi mà không có được tập du gì hết, không có gì hết. Bây giờ tôi chuyển lên F1, sao tôi cũng không có thấy người ta nói là hồi báo.
Ok chị ơi, chị xin lỗi chị nha, chị nói lại tại vì Michael không có nghe rõ là chị là bà lãnh vợ chồng mà là sau 7 năm ta, chị nói lại.
Dạ, tôi có quốc tịch bảo lãnh con đã lập gia đình đó.
Ok rồi.
7 năm rồi mà không có thấy ru gì hết à, không có gửi dạ, ru gì.
Dạ, chị có chắc cái trên mạng không? Chị có chắc cái
dạ,
trên
có.
Mạng
không? Nói hồ sơ đang ở Cali hay gì á.
Ok.
Hồ sơ tôi đang ở sở di trú Cali. Tôi yeah. chuyển lại F1, bây giờ tôi chuyển qua F1 năm 2016, chuyển qua F1. Mà sau lúc tôi chuyển đến rồi tôi cũng không có thấy là hồi báo gì hết.
Nhưng mà lý do tại sao chuyển F1 là ly dị hay là chết hay là gì?
Dạ, ly dị.
Ok, so F3 bây giờ là nó mới giải quyết tới 1 tháng 9 2007. Ok, yeah. Là mình nộp là dường như 13 đúng không? 7 năm, mấy? Năm mấy?
Năm 2009, 2013.
2012 là 7 năm, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 9 2007. Đó là F3. Ok. Yeah. Nếu mà mình yêu cầu độ qua F1 á, là bây giờ nó giải quyết tới tháng 1 năm 2013 là tới rồi nha, là visa tới rồi đó. Nếu mà thật sự là ly dị, nộp cái đơn giấy ly hôn ở Việt Nam, bổ túc hồ sơ. Nếu mà mình đã bổ túc rồi á, mà đã tới rồi thì mà có khuyên á, là làm việc với sở di trú đi. Ok. Gọi cái số 800 hoặc là viết lại thêm một cái lá thư nữa xác nhận đi. Tại vì nó cần giải quyết đó là tại vì nếu mà F3 độ F1 thì visa bây giờ nó tới rồi đó chị ơi.
Sao tôi hỏi luôn anh luật sư thì ổng nói là tại vì cái hồ sơ của mình chưa có approve, do đó giờ mình gửi lên thì đó, cái giấy mà ly dị lên thì nó cũng nằm đó, chờ chừng nào một cái hồ sơ mình approve đó thì
đồng ý có nhưng mà
Dạ.
Dạ, đồng ý là phải đợi cho nó approve. Okay. Nhưng mà nếu mà mình giải thích cho nó là mình đổi từ F3 qua F1, F1 visa có rồi đó. Okay. Thì đôi khi bên sở di trú người ta sẽ duyệt lại. Mình báo cho người ta biết đó là hai người này vợ chồng đã ly dị với nhau. Tôi yêu cầu là F3 độ F1 là cái visa nó tới rồi thì yêu cầu là sở di trú duyệt lại hồ sơ cho sớm. Yeah.
Dạ. Vậy thôi để tôi về, tôi liên lạc với Liên Văn Phòng Luật Sư bên Việt Nam.
Dạ vâng chị, dạ.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình di trú và nhập tịch. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Dạ vâng, xin mời.
Hello.
Hello. Dạ, chào chị.
Dạ, chào anh. Dạ, anh ơi cho em hỏi là chồng của em là qua đây vào tháng 4 năm 2017. Thì trong lúc mà phỏng vấn á, thì chồng em lúc người phỏng cái người đang người phỏng vấn hỏi là có đồng ý khi mà nước Mỹ cần giúp đỡ lúc trong lúc chiến tranh thì có đồng ý đi ra chiến tranh không, thì chồng em có ký với chồng tờ giấy là đồng ý, nhưng mà khi mà qua đây á, thì em kêu là chồng em phải đăng ký đi lính ở bên đây không ạ, tại chồng em giờ là 25 tuổi ạ.
Không phải là đăng ký đi lính nha. Mà là đăng ký nó gọi là selective service. Là tiếng dịch là gì ta, không phải là đi lính nha, đừng vô lính rồi mất công đi ra Iraq
kia. Dạ.
Trên mạng là sss.gov á. Okay. Là giống như là kiểu mà trong cái giai đoạn chiến tranh hay gì đó, mà cái chuyện đó lâu lắm rồi chưa có xảy ra. Dạ, nhưng mà mình phải đăng ký yes từ dường như 18 tháng 26 á chị. Dạ.
Yeah. Vậy thì mình vô website nào hay là
làm? Ok, so nó là sss.gov. GOV là chính phủ đó. sss.gov.
Ba
chữ S thôi. Ba chữ S. sss.gov. Ok, ở trong đó rồi mình dường như là đăng ký trong cái trang mạng đó được. Dạ.
Dạ.
Dạ, là mình mới phải đăng ký đúng không ạ? Tại vì lúc mà lúc phỏng vấn thì người ta có kêu là đồng ý ký cho tờ giấy rồi.
Nhiều khi đăng ký rồi đó chị. Ở trong đó cái trang mạng SSS ở GOV mình có thể là check là mình có đăng ký hay chưa thôi. Bỏ tên, bỏ số, anh xã hội và bỏ số ngày tháng năm sinh đó. Nó cũng hiện lên là nếu mà mình đăng ký rồi, nhiều khi đăng ký rồi chị.
Dạ, rồi. Em cảm ơn ạ.
Dạ, không chị.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch thì mời quý vị cứ gọi vào cho chương trình nhé.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Một cái website nào để mình vô mình coi cái hồ sơ của mình, Michael ạ?
Hồ sơ di trú đúng không anh? Hồ sơ là sở di trú đúng không anh?
Anh...
Hồ sơ của...
Hello, anh có nghe luật sư không? Không biết anh đang lái xe ở đâu mà nghe
gió,
tiếng rồ rồ, tiếng gió hay gì đó quá trời, không nghe rõ được tiếng của anh.
Cái trang mạng của sở di trú là uscis.gov, chính phủ, government.gov, yeah, uscis.gov. Yeah.
Còn em hỏi là số hồ sơ chẳng hạn như là 200270 là 2002 không anh?
Nhưng mà cái nghe cái đó không có giống là hồ sơ của sở di trú, anh nghe cái đó giống như là ngoài tòa cái gì hay gì đó.
2002-70056.
Cái hồ sơ đó là chắc là của lãnh sự ấy, anh ơi, cái đó là của trung tâm visa đó, nó để là SEM 2002 gì đó phải không?
Dạ. Nghĩa là hồ sơ đó bảo lãnh từ 2002 không anh?
Nghĩa là hồ sơ không biết bảo lãnh từ hồi nào, nhưng mà khi mà nó duyệt hồ sơ ở bên lãnh sự là 2002. Dạ, không biết là mở hồ sơ từ hồi nào.
Ok, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, ok.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha. Quý vị có thể gọi vào cho luật sư Michael Cao nếu quý vị có những câu hỏi nào mà muốn luật sư hướng dẫn, chia sẻ thì mời quý vị hãy gọi vào, đừng ngần ngại.
Dạ vâng, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và trong lúc mà chờ quý thính giả thì thưa luật sư, mình còn 2 phút nữa cho chương trình, luật sư muốn cập nhật gì hay không ạ?
Dạ vâng, hay là để cho Michael xin trình bày luôn cái visa bulletin nha, visa bulletin mới ra ngày hôm nay đó như chuyện.
Dạ, mời luật sư.
F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 mà không có gia đình. Thì tháng vừa rồi là 1/7/2012, tháng này là 1/1/2013, đi được 6 tháng cho diện F1 rất là tốt luôn. Visa Bulletin nói chung là 3 tháng này đi rất là lẹ. FIA là current, tháng rồi current, tháng này là current, nghĩa là tốt nhất luôn. Current là đi tới đâu giải quyết tới đó. Là mama là bà, vợ chồng thẻ xanh hoặc là thẻ xanh bà lãnh với con dưới 21. Thẻ xanh mà bà lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng rồi là 1/1/2014, tháng này là 1/6/2014, đi được 6 tháng cho diện F2B. Cuối cùng là F3 là ba má quốc tịch, bà lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 22/6/2017, tháng này là 1/9/2007, đi được cỡ 2 tháng mấy, rất là tốt. Và cuối cùng là anh chị em F4, tháng rồi là 1/10/2006, tháng này là 1/11/2006, đi đường tháng, rất là tốt cho diện anh chị em. Nói chung là visa bulletin ngày nay mới ra nha, thì rất là tốt. Đây là mấy cái tháng cuối năm của năm của chính phủ thì đôi khi nó chạy khó đoán, nhưng cái visa bulletin này nói chung là rất là tốt cho diện bà lãnh anh chị em, gia đình này kia vân vân. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất mới ra ngày nay luôn như thế nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đã cập nhật đến cho quý thính giả thông tin mới nhất. Và bây giờ thì chắc chúng ta mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Xin mời ạ.
Dạ, alo, xin mời ạ. Dạ vâng, mời anh.
Chào, xin chào luật sư ạ.
Dạ, chào anh.
Luật sư cho tôi hỏi, tôi đang bảo lãnh mà hồ sơ bảo lãnh mẹ tôi qua cũng được 6 tháng, thì cho tôi hỏi hồ sơ vậy thì bao lâu thì có thể bảo lãnh được mẹ tôi qua? Rồi nếu như mẹ tôi qua được đó, thì mình phải chuẩn bị giấy tờ gì và cần mua những gì, những giấy tờ, những cái vấn đề bảo hiểm này kia gì không anh luật sư ạ?
Dạ vâng, thường thường là con quốc tịch và lãnh cho mẹ định cư, con trên 21 và lãnh cho mẹ định cư. Thường thường nó có 1 năm mà nó là ưu tiên nha, nó rất là ưu tiên, nó là hydrocarbon. Thường thường là có 1 năm, 12 đến 14 tháng đi phỏng vấn ở lãnh sự. Cái vấn đề mà qua tới đây lấy được thẻ xanh thì thực sự là nó không có đòi hỏi ở Mỹ. Nó không có một cái yêu cầu, mà một cái điều kiện mà luật mà yêu cầu mình phải những cái điều kiện cơ bản giống như mở tài khoản ngân hàng, mua bảo hiểm này kia vân vân. Ngày xưa thì Obamacare người ta yêu cầu mình mua bảo hiểm sức khỏe, nhưng gần đây thì Tổng thống Trump thì nó có cái sự thay đổi, nó không, người ta không bắt buộc mình phải mua bảo hiểm nữa. Thì không biết là cái câu hỏi của anh khúc sau là sao?
Anh rời làn sóng rồi, thành dạ, ra như Tuyền cũng không biết làm sao để mà dạ. Vâng, hy vọng là anh nghe được câu trả lời của luật sư. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã nghe chương trình của luật sư Michael Cao cũng như gọi vào tham gia chương trình. Nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao trong những vấn đề di trú và nhập tịch, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè của quý vị, và quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất, thì mời quý vị hãy đến với văn phòng luật sư Michael Cao nếu quý vị lựa chọn luật sư Michael Cao. Văn phòng thứ nhất trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng khác trong Asia Times Square.
Số điện thoại là 832-814-8393, 832-814-8393.
Dạ xin lỗi, vừa rồi anh Thanh Hùng gửi đến quý thính giả là số điện thoại cầm tay của luật sư Michael Cao nhé.
Dạ vâng.
Còn là số điện thoại trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Với đội ngũ làm việc với luật sư Michael Cao thì quý vị có thể nói bằng tiếng Anh hoặc nói bằng tiếng Việt thì quý vị đều được lắng nghe hết, bởi vì luật sư Makuka có một đội ngũ làm việc rất là chuyên nghiệp và thông thạo hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị là tiếng Việt và ngôn ngữ khác là tiếng Anh, thì quý vị sẽ thuận tiện hơn. Nếu quý vị thấy là ngôn ngữ nào thuận tiện cho quý vị thì quý vị đều được đáp ứng một cách rất là thỏa mãn, satisfied thưa quý vị. Và đến đây như Tuyền cũng mến chào luật sư Michael Cao. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình di trú và nhập tịch thứ năm tuần tới luật sư nhé.
Dạ vâng, cảm ơn như Tuyền và cảm ơn anh Thanh Tùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư và hẹn luật sư trong chương trình kỳ tới.